thì chúng ta làm sao làm đẹp. Chứ không phải cái xác chúng ta làm đẹp mà tâm chúng ta không đẹp. Cho nên người tu thì dụng tâm nó mới thức. Vì tâm chúng ta bị ô nhiễm ở hồng trần, dính dấp bụi trần quá nhiều, chúng ta phải tháo gỡ ra. Mà chúng ta phải mượn cái gì? Mượn cái pháp luân thường chuyển mới mở được. Mượn cái thanh khí hiển của càn khôn vũ trụ mới mở ra được. Cây kia cũng đang sống trong cái thanh khí, mà hưởng cái thanh khí nó mới có sự sống, nếu mà không có thanh khí nó mới có sự sống. Để trồng cái cây mà không có không khí, cây nó không phát triển. Cho nên nó phát triển do đâu? Nó do hai mặt. Ở mặt đất cũng là nước lửa do đất, khi một thủy hỏa thổ kích động và phản động cho nó phát triển. Rồi bên trên nó thanh thừa thanh, nó hút nó đi lên được. Nó hai cửa. Một cửa ở thế gian sanh trưởng cho người ta thấy rờ mó được là vật chất, à, cũng chuyên môn ở đạo. Rồi một cửa về tâm linh khai triển, nó lại khác. Mắt còn không thấy, chỉ mở về nhãn mới thấy. Thì những cây xung quanh đây tưởng là không có người ta ở, có hết. Có sự trú ngụ, có các vị ta đang làm việc theo lệnh của chân thành tổ địa, làm cho cái nơi này nó được an lành, không khiến nó trầm trọng. Và có trật tự nhưng mà không có trật tự, tự do cái rừng nó không có trật tự, có trật tự làm sao nó lớn lên được. Những cây nhỏ là nó đua chen đi lên được, nó đua chen trong trật tự. Mà nó đi lên là nó không có sự cạnh tranh. Nó càng ngày càng phát triển đi lên, nó đâu có cạnh tranh. Mà người thế gian đi ngang được sự cạnh tranh, chén giết thù hận, sự tạo cái sự mê chấp quá nhiều. Địa vị cảnh này cảnh nọ mà không biết cái cảnh hư không là giá trị. Cho nên người tu nó lại đi về con đường đi không. Bởi vì nó thấy cái thể xác nó cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, rồi một ngày thế kia phải trả hồ về siêu nhiên, thì nó không có bận tâm nữa. Cho nên tưởng là cái này tôi cầu xin thì tôi được có, rồi qua với sau tôi mất, tôi ngồi đây tôi khóc. Cái đó là ở trong cái bản chất si mê, tâm tối, con thú rồi. Chí độ thấp mới si mê chuyện đời, và nó ôm ấp cái chuyện đời tự nó, hại lên nó mà thôi. Còn người tu không, mình tháo mở ra, mình thấy trong đời có đạo. Do đời nó kích động và phản động, tôi mới học được chân lý. Tôi mới có cơ hội truy tầm chân lý, thấy rõ sự sai lầm của chính tôi. Thì đời đời bất diệt của tôi. Bây giờ ông trời ông cho tôi cái gì? Cho tôi tứ quan mắt mũi tai miệng để xem mà thích. Tôi xem cái cây bông, tôi thấy sự trưởng thành của cây bông. Và tôi thấy cái sự khoe khoang của cái bông. Và tôi thấy mùi thơm của cái bông. Đó. Là cái cây của bông tu, nó chịu đựng trong lúc nó là có một hộp giống thôi. Chi hướng nó hướng thẳng về trên, nó mới phát triển thành cái cây. Từ cái cây nó ra cái bông. Cái bông nó mới có cái nhị của cái mùi. Đó là đạo tâm của cái cây. Mà nó hưởng phát trong tâm hồn của người thế gian, nghe cái mùi thanh thoảng của cái bông mà cảm thấy nhẹ nhàng và muốn có cơ hội sống như nó và phát triển như nó. Nhưng mà kỳ thật chúng ta có một cái cơ cấu tốt đẹp và có thể phát triển được vô cùng sáng suốt. Đạo tâm của chúng ta có thể mở thanh thoảng khi mà chúng ta đi tới một nơi nào, chúng ta trở trong tinh thần cứu khổ ban vui, không đem khổ cho người ta mà đem cho họ thấy rõ rằng sự thanh nhẹ do mình khai triển. Cho nên người tu đi tới đâu được ảnh hưởng, cái sự ảnh hưởng lớn lao do công năng công tu tu hành của hành giả nó mới có. Nếu mà người phụ nữ nhìn cái miệng nói không mà không hành, không có từ điển, cái văn ngôn của họ nói ra người ta nghe mệt tâm mệt trí, người ta không nghe, người ta không có chứa, nói cho nhiều không chứa mà không có thanh thản. Còn người có tu về điển về huệ rồi, một chút xíu mở tâm được ngồi gần chúng ta, họ không được thanh thản nhẹ nhàng, thì nhờ cái từ điển hướng thượng nó mới rút trần trượt của tất cả những người ngồi ở xung quanh nó. Cho nên các bạn dồn cái cây nó hướng thượng, nó càng ngày càng cao, cao theo trình độ của nó và nó đi lên, và những màu sắc của nó tươi đẹp, quyến rũ tâm hồn của người trở về với sự thanh nhẹ sẵn có. Ngày hôm nay chúng ta cũng không khác gì cái cây được điêu luyện nhiều kiếp tại thế trong chương trình tu học. Càng cố gắng tu càng thấy giá trị thiên nhiên của chúng ta và chúng ta càng hòa hợp với cả càng không vũ trụ thì an ninh ở đó. Còn nếu mà không biết hòa hợp với càng không vũ trụ mất an ninh vì yếu hèn. Yếu hèn nó xâm với tính tham. Hèn nghèo yếu nó mới tham. Mà chúng ta thấy đầy đủ đâu có tham. Thế là tôi đắm trăm bạc rồi tôi sợ không đủ xa. Bây giờ trăm bạc tôi cầu thầy 10 ngày. Thế nó cũng bao nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà nó không có đậm. Nó không có ồn ào như xưa. Hồi xưa nghe gì đi đó rồi cứ đi xếp đi coi hát này kia cho nó tìm bó bảy bó bả mà mang tập. Mang bệnh. Rồi tự gạt lên mình mà thôi. Ngày nay nó không có ở trong thực chất. Nó tìm ngay cái hơi thở của nó. Nó tìm ông trời cho nó cái gì. Con bắt mũi tai miệng để thức tâm. Có ngũ tạng để thức tâm. Ăn vô bị bệnh hoạn cũng thức tâm. Chưa từ rầy gì sao tôi không dám gì. À. Còn nếu mà không có bị đụng chạm nó là cũng dám nó làm tái phạm rồi tái phạm mãi mãi. Cho nên con người phải gặp cái cảnh khổ là để thức tâm. Do cái nhân nào quả thấy nó làm sai, nó phải gánh vác hết rồi. Gánh vác hết thì nó phải thích tâm. Cho nên mọi người đều có cơ hội truy tầm chân lý ba cơn khảo đảo của đạo tâm. Cho nên chúng ta đừng tu vô vi, phải chấp nhận sự nhồi quả trong nội tâm. Có chuyện gì thay đổi, ý chí cũng phải cương quyết giữ đó mà đi. Nhất định một con đường giải thoát. Vì dồn xung quanh vạn linh của chúng ta tìm một con đường giải thoát. Tất cả chân lý trong tôn giáo để lại cũng là chỉ cho chúng ta thấy con đường giải thoát. Nhưng mà giải thoát mà sao nào? Tại sao bị kẹt mà phải đi giải thoát? Giá làm thương thế gian, tranh đua, phân thua, đua rồi cứ vợ, cứ chồng, rồi đẻ con, đó là nghiệp. Rồi tạo ra nhiều chuyện nữa, rồi mình trói buộc khi mình đạp lên gai, không dám gỡ gai. Cho nên khi chúng ta có nghiệp, chúng ta chấp nhận nghiệp, đạp gai, gỡ gai, tiếp tục đi, thì mới dạy nghiệp. Càng tu nghiệp nó mới mòn. Còn nếu không tu thì nghiệp cứ càng ngày càng dày đậm. Cho nên người tánh bất thường, trần nắm bất thường, đối với càng hứa đạo này chút nữa phủ nhận làm điều sai quánh. Cái chuyện này thì thường. Cái chuyện phản phúc. Mà để thức tâm thì không có gì hết. Cái cảnh vợ chồng con em ở thế gian nó cũng có tiền, nhưng nó có hậu kiếp. Trước nó xin nợ nhau, kỳ này nó phải trả. Nó bị đủ thứ hết, kỳ này nó phải chấp nhận. Kêu trời không thấu nhưng mà không phải hoàn trả. Cho nên cái nợ không nên xíu người ta, không nên gạt người ta. Gạt ở kiếp này thì kiếp sau phải trả chắc chắn là phải tên luôn đến của mình, nhân nào quả nấy. Cái chuyện trước mắt đây là mình nói chỉ phi người ta, chuyện người bữa sau người ta còn nói là không còn gì, cái chuyện tu hành nó phải tinh vi hơn. Chuyện ông trao tinh vi hơn. Nên các bạn có cơ hội đến đây thăm tôi cũng cảm ơn. Nhưng mà tôi không có món quà quý hơn là trong cái đề lối thực hành của tôi. Rồi nói thực tất cả những cái gì tôi đã giải thoát được cho chính tôi. Các bạn nghe đó. Rồi về tôi thời gian rồi sẽ thấy rõ ta có khả năng giải thoát những cái nghiệp của chúng ta. Rồi chúng ta đi tới cái phần hộp sáng suốt. Cho nên cái cây thanh tu có nhiều cái cây tu mấy ngàn năm mà chưa xong. Chúng ta tu. Rồi tôi đắm thì tôi tu 3 bữa thành công không có gì đó. Trì trí trong cơn điêu luyện của Thượng Đế. Những chuyện quan ức nó sẽ tới để chia thử tâm chúng ta. Những chuyện xấu nó sẽ đưa lên trước trên đầu chúng ta để thử tâm chúng ta. Coi ta có tỉnh, coi ta có biết tha thứ không? Rồi chúng ta có ham muốn từ bi không mà chán đời qua đạo. Chán đời qua đạo là những người muốn học từ bi và thực hiện từ bi. Cái ngày nay ông trời cũng cho làm mẹ, nếu mẹ mà không từ bi thì con chết hết. Thấy không? Đó, đã làm mẹ đạt từ bi rồi. Cho nên thì phải cố gắng học cái từ bi quán đại của quần chúng. Tâm chúng ta mở, thì lúc đó chuyện tiến bộ dễ dãi. Và cái sự mong ước đại nguyện nó sẽ thực hiện đúng theo tâm thức của mọi hành giả. Có duyên lành mới đến đây gặp tôi. Thì các bạn cố gắng đây rồi chúng ta mỗi người làm việc và để cho những người hậu sanh kiên trì học hỏi và tinh tu trì tiến. Thành thật cảm ơn duyên nhiều các bạn.
Dạ, kính thưa đức thầy, trong cái quả địa cầu này có bao nhiêu chân pháp? Có một chân pháp hay
không? Có một cái thanh tịnh pháp là chân thôi.
Như vậy thì chúng con ở thế gian này làm sao biết được cái thế nào là chân pháp đó chị?
Có cho nên chúng ta có pháp hành, phát triển đi lên thay vì đi xuống, không có quanh quẹo, đi thẳng đường lên. Mà khi con lên thanh nhẹ rồi, đừng phải cái còn thanh nhẹ hơn nữa, nó dội lại. Đó là xác nhận mình đã đi tới, càng đi tới lúc nó hòa rồi, nó bừng sáng ra. Cái nhiệt độ của nó là một rồi, nó phải bừng sáng.
Về những thời gian vậy thì, theo con thấy thì chỉ có cái pháp của mình đã đi từ một cái hệ thống đó, nó mạch lạc, tức là giúp con người đi tới cái chỗ mà chân tránh được pháp.
Phải rồi, sửa tiếp mới tới vô cùng, không chịu sửa, không tiến nó bao giờ tới vô cùng. Bây giờ con lên một chút, thấy tâm mình nó vận động, mình mới xác nhận là mình đang đi lên. Cố gắng một thời gian coi nó còn vận động, nó hết, là mình hòa tan trong giới đó rồi. Mình tiến.
Như thầy giảng vậy thì chúng con có một cái pháp cho cả một nhiều kiếp như là đi từ giai đoạn một.
Có cái pháp cho tất cả mọi pháp và cho pháp vô vi này. Một pháp cho tất cả mọi pháp. Gỡ rối cho tất cả những sự kích động một phản động trong nội tâm.
Chúng con rất là có phước được gặp được cái pháp mà đầy đủ như vậy. Giúp cho chúng con trong cái mọi hoàn cảnh và thích hợp trong cái mọi khía cạnh để chúng con có thể tiến tới vô cùng.
Cuối cùng còn phải tự lỡ mới đi được.
Và chúng con cũng nhận thấy rằng là thì trong lúc mà cái bằng đạo mà bàn cãi nhau thì thấy một cái pháp mà không có cái lời giảng dạy, không có lời đúng từ của Đức Thầy đó, thì cái pháp nó cũng như là một cái phương pháp thể dục. Cho nên chúng con khi định nghĩa cái pháp á, nói rằng cái pháp đó là một cái kỹ thuật giúp con người khai triển về tâm linh, nhưng mà phải cộng thêm cái sự giảng dạy của Đức Thầy để chúng con hiểu được cái đường lối để
tiến. Giảng dạy là cái reaction, phản động lực hàng ngày mình học được, đó là sự giảng dạy. Mình thành tâm vượt qua.
Nhưng mà cái đường lối mà Thầy dạy cho chúng con từ bao nhiêu năm nay, cái đó nó cũng không thể nào, mình không thể nào tách rời khỏi cái chân pháp mà Đức Thầy đã trao cho chúng con. Thầy đã trao cho chúng con một cái pháp là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, và Thầy cũng trao luôn những cái lời giảng dạy về cái đường lối vô vi như thế nào. Cái đó hai cái cộng lại mới là một cái pháp phải không?
Đúng như vậy, cái phản động lực động phản động nó mới thành tựu được. Nhưng bây giờ con cãi lộn với vợ con một thời gian, con thấy con có lỗi không? Mà trong lúc vợ con nói con có lỗi, con không bao giờ tính đâu. Mà khi mà em rồi, con thấy con có lỗi, mẹ con có lỗi với vợ con. À, the action and reaction.
Vậy cái đó là cái định luật kích động và phản động, là cái định luật của trời đất an bài để giúp cho con người.
Mình phải tìm ra cái phương pháp để sửa tiến, và nhờ action and reaction nó mới tìm ra cái phương pháp được.
Dạ, nhưng mà cái luật kích động và phản động thì nó đã có sẵn trong trời đất. Nhưng mà có người đó, họ được cái pháp vô vi, hiểu được lời giảng dạy của Thầy, mới thấy đó là quý báu, mà nắm đó mà tiến được.
Vì trong thực hành mới thấy, không thực hành không có thấy.
Tôi nói ra tôi sợ tôi nói sai không? Tôi nói đạo, tôi khuyên người ta tu, tôi lại càng thấy hơn và tôi sẽ mở đường tiến hơn. Thì càng ngày tôi đạt cái dũng và trí tuệ tôi mở. Tôi thích hết một cục tôi làm được cái gì? Thấy không? Cho nên đã từng vào xuống thế gian là tôi chỉ hết ba loại chuyện cá nhân mà không phát triển một. Thì bằng người tập tài và tâm tôi. Thì mình mở ra, mình thấy thế là trời đất muốn lấy rộng trong ta. Tôi phải đi đâu tìm nữa. Chứ vô cùng mà không tưởng là cái đời cái chuyện này, thích chuyện này, thích chuyện kia, thích chuyện nào, và cái của mình cũng thích. ở trong tối không? Tại sao mình không thích mình mà để mở ra siêu nhiên ở trong cái thức hòa đó? Bắt đại mấy hồi, chút xíu ra thôi. Mà tôi không được. Càng ngày càng mê chấp, càng tạo sự sân hận tâm tối. Để ôm cái sắc phàm và không quên cái câu thức của siêu nhiên. Thì làm sao cho người hòa đồng được, tâm trí làm sao mở được. Cái tâm học là thử mười, học mười hiểu được một cái làm cái tiếng. Cái gia đình nó cho mình học mười chuyện. Rồi mình không biết cái chuyện nào ngay trong gia đình, cảnh gia, vợ, chồng, con cái, gia đình đó, nó dạy mình học không biết. Rồi tự thị ra đây mình đi xe không. Mình mở nó ra. Cơ duyên nó tới để cho mình học, tại sao không chịu học. Thì thằng đó nó lên ngu bụi rồi tôi tóc bạc mắt lờ, không biết mình là ai thì khổ. Nằm trong nhiều bệnh lắm, than với ai vậy? Con giúp mình được không? Vợ giúp mình được không? Tiền bạc giúp mình được không? Con. Tại vì mình bỏ mình mà làm sao phải giúp. Thì giờ phút lên chung là mình đã bỏ mình rồi, ai giúp? Cho nên mình có cái cơ cấu nắm trong tay mà không biết sử dụng là ổn vậy đó. Thất lạc đi, khổ thêm, học tiêu nổi. Cái người nào không có sinh vô tự, trong gia đình là có sinh vô tự. Ông chịu học, ông chịu khai triển. Ở trong cái cảnh tâm chấp mê không, ông có tiến. Nên người tu tham thiền thì mỗi lần tham thiền nó thanh tịnh, nó một giây phút thanh thiền thanh tịnh nó mở ra rồi. Nó mở được chút nhớ được chút sung sướng vô cùng. Và phải tìm tới đi nữa, làm sao tôi được nghe chút được nhờ cái thiền. Nhờ cái công phu, nhờ sự cố gắng được chúng tôi. Thì tôi phải cố gắng hơn nữa, tôi đi cái nữa, rốt cuộc tôi phải đi, ai đi cho tôi. Nếu mà tôi không đi cái ai đi. Nếu tôi từ cái không đến mà tôi bây giờ tôi phải đi trở về cái không mới là được. Cố gắng đi nữa. Đừng dùng lý không mà không hành. Cái miệng nói không nhưng mà tâm không hành thì chỉ không có bạc đạo. Ai hành bị cái không mà mới ra giá trị. Mình ở trong cái cảnh động. Ở trong cái cảnh kia mà xấu xế, nhưng mà tâm mình ở trong cái mở ra, đã mở ra hòa đập. Và tâm mình chia sang thanh tịnh cho người ta. Đó là mình đã hành. Còn mình dùng lý không mà tâm mình nó làm cái miệng nó không mà tâm mình động không được. Không động được, phải hành nó mới giải tỏa. Không có thực hành thì giải tỏa. Lý luận thì hay, âm nhạc thì hay, ca hát thì hay, cái gì cũng hay hết. Nhưng mà mình không hành không có bài được. Tôi đi tới, tôi đã qua rồi, tôi biết không sao. Những người như chúng tôi đã bị tù rồi, đi vượt biên rồi, tôi sẽ mở. Nói cảnh là tù thì cũng chẳng có sao. Tôi đi vượt biên qua đại hải thì cũng chẳng có sao. Mà nói với những người chưa đi và ngồi suy luận cảnh tù khổ như vậy, nó mất đủ quyền, mất đủ thứ, mất nhân quyền. Rồi họ khổ trước khi ở tù, người ta họ cứu nó được. Còn ta ở tù, người ta nói tôi được giải gì. Tôi thấy cái cơ hội được giảng gì, và tôi thấy được cái tâm tôi cho con, và tôi nguyện tự sửa, thế nhẹ rồi, qua được cái giai đoạn. Tôi bước vào cái tình duyên đại hải đó, tôi ở trong cái cơ chi nhất, tôi thấy rõ, trời đất là một, đau cũng phải sống được, vui vẻ cũng sống được, mà tình nguyên cũng phải sống được, đau cũng có phương tiện của trời đất, được cái gì đau khổ. Tôi cái ngày mà tôi gặp phải đại nạn thì tôi cứ giữ cuộc luôn, chứ đâu có trốn tránh. À, những người lý luận là chỉ có trốn tránh và không chịu. Nhúng vô đại nạn là sao phán thật. Mang danh tu mà trí tu là sao phán thật. Thì mình tu chúng ta sẽ đi trở lại phần mình. Hãy thật rằng, thiếu thật rằng, lý luận học văn chương tới bao nhiêu đi nữa, cái tâm vẫn khổ, không có phát triển nào. Chỉ thật rằng, nó đạt lý chân chân, còn không có thực hành, không có đạt lý chân chân nữa. Cho nên người ta không có điên cuồng mà ngồi ra nhắm mắt thiền. Nó có câu vấn, câu đáp ở trong mỗi tâm, mà mở tâm mở kiến thức mà. Những người mà không thiền thấy vận động nó cứ thiếu này, trẻ không chồng rồi không vợ nó cứ cô đơn như thế này thì làm sao? Mà nó thiền nó đâu thấy cô đơn. Cái điều nó thắng sống với cả tràng không vũ trụ, sống với mọi sự thương công thức đến cho nó, và nó hòa đồng với mọi sự thì nó thấy ở chỗ nào nó ở bên chỗ lớn rộng, chiều mến và cởi mở, nó đâu có bị kẹt nữa. Cho nên những người thiền nó cặp đủ ích, nó mới ngồi ra thiền cho ai cũng không hết mà. Nó có ăn nghi, mà ngồi đến nhắm mắt để làm gì, nó không khen lên nữa. Cho nên chỉ có thực hành mới có cảm giác đó. Có thực hành mới được chứng nghiệm được những cái mà kêu bằng đạo. Thì không thực hành, không có biết đạo ở đây. Thì nó khổ vậy. Thì nói thời gian trong cách mê rồi, gian tụng đạo này, đạo kia, đạo nào được chửi lộn với nhau. Cái cuộc mà mình tạo cái động cho mình. Cái cuộc thì tập là ở đời, có làm cha, làm mẹ, mới biết là cha mẹ là sao. Có để con mới biết con sao, có làm con mới biết cha thế nào. À, rồi mình tự xét đi, mình đi tới thì tránh cái thanh không à. Rốt cuộc học đi học lại, có đại học có thể mê để cho thực hành. Còn học văn chương của thế gian là làm những cái cánh để di đạt mà thôi. Trong thì thật cái chuyện mình phải mang hành lý. Cái cuộc mình phải cởi mở cho mình một chứng mình một thôi. Cho nên nhiều người bước vào cửa đạo tu học, tự cái cuộc lên mình. Binh cái này bỏ cái kia, tự cái cuộc lên mình. Chứ thích hòa đồng. Cho nên mọi người có gia trang nên cố gắng mở cái thức hòa đồng. Để tận hưởng những gì chúng sanh ban bố, những gì trời đất đã sắp đặt cho chúng ta. Câu cái chán nản, bởi vì nhiều mùa xuân là trở lại với quân bình rồi. Họ chán nản là trong lúc bị nứt, họ mới chán, mà thông không bao giờ chán. Sự tới đâu họ cũng thông. Họ đã trở về với lục quân bình thì nắm đâu họ cũng thông, mà đứng cũng thông, đi cũng thông, ngồi cũng thông. Thì họ đời đời chứ đâu có vụ mà bất thông. Bất thông là bị nứt trở lại, nó chỉ là bất thông. Có tối có sáng này bất thông. Ta giữ lục quân bình, bây giờ con người ở thế gian tu mà đạt được lục quân bình. Đưa mà vô bóng tối họ ngồi chặt họ cũng thấy sáng, có gì đó. Cái tâm. Thành ra mùa xuân là quân bình. Ta, nó vui vẻ, vui tươi, vui tươi nhẹ nhàng. Cho nên nhiều khi những người tu thiền ở đây có bữa thấy đầu nặng, có bữa thấy đầu nhẹ. Thấy thoải mái, thơ thấu đó là mùa xuân. Tự nhiên ngồi thiền trong giây phút thơ thấu vô cùng đó là mùa xuân. Rồi bước về cảnh đời cho nó thu hút chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, trượt rồi nó gia tăng thêm rồi nó đậm thêm. Nó đậm nó gây gò. Thấy không? Nó là sự tâm tối. Đó là gì? Đạo là quân bình. Nhân sinh là gì? Theo thiên hành đạo, đại diện. Nhưng mà chưa quân bình thì làm gì có đại đạo. Cho nên mọi người ở thế gian đạt được cái lực quân bình là đại đạo, hiển hiện trước mắt của chúng sanh. Là tâm người không có động loạn nữa. Đó là lực quân bình mà đạt được từ thế gian thì thiên đàng cũng chỉ có một mặt thôi. À, từ người thế gian, tại sao dám xác nhận rằng địa ngục cũng tâm, và thiên đàng cũng tâm, nhân gian cũng tâm. Tâm chúng ta rửa sạch sẽ ở đâu cũng đạt đạo. Nhưng cái đạo là do sự cấu trúc của nhiều khối mới kêu bằng đại đạo. Mà mọi người đều quân bình, không có cãi vã, không có giết chặt, chắc không có mưu mô, không có sân hận, thì nó sung sướng vô cùng, cái vườn hạnh nó càng ngày càng to lớn, qua quả sinh sê tươi đẹp. Đó là đại đạo, sự phát triển vô cùng. Khoảng có quân bình không có bao giờ phát triển. Thì các bạn đọc cuốn sách mà tư tưởng không có quân bình đó, hiểu cuốn sách nói gì? Không hiểu được cái ý của tác giả đâu, đọc cái sách trình đâu, rồi hiểu cái ý của mình với ý tác giả, không hiểu. Quân bình rồi mình hiểu, mình hòa cảm với họ. Thích hòa bằng nó mở, mình hòa cảm thấy đối phương trình độ như nào. Cho họ sẽ như văn này. Cho nên trình độ đó mới bước vào thềm thanh tịnh, nhớ vào thềm thanh tịnh thôi. Bước thẳng vào thềm thanh tịnh, thì không đi mà đi. Không đi mà đi, không đến mà đến. Đó. Nó mới vượt tất cả, bởi vì nó tan thông, nó thông suốt, nó mới vượt tất cả những cái sự động loạn của thế gian, nó mới trở về thật. Mà muốn vượt thì phải tan thông. Tan thông thì cái tia sáng thanh tịnh của mình phải lo bồi dưỡng, nó vun bồi cái tia sáng đó, mỗi ngày nó càng thanh tịnh, thì nó bước vào thềm đại đạo. Lúc đó, nó mới thấy rõ. Chuyện công phu mà nó đã làm. Rồi một ngày nào đó, nó chuyển theo giới động, thì nó thấy nó nặng nề, nó mất thanh tịnh đi, cho nên luôn luôn nó phải có so sánh. Mà tại những người tu vô vi phải bị so sánh mãi mãi để nắm chắc mà đi. Đêm nay tôi được thanh tịnh, ngày mai thì tôi lại đọc để tôi so sánh giữa động và tịnh. Cái phần động tôi được bao nhiêu mà phần tịnh được bao nhiêu, tôi mới vun bồi tôi đi chậm. Đó. Rồi một ngày nào đó tôi đi tới quân mình thì ở hẳn với giới đó rồi, cũng như là mở mắt thấy thế gian. Nó đâu có khó. Chỉ có trở về với thiện tâm, cái thiện ghi chép có rõ ràng thập thiện thập ác chỉ hòa bình. Mà còn tôi và cái bản ngã của tôi phải quân bình với thiện ác. Đó. Tôi mới thấy rõ cái cảnh suy nhiên. Cho nên thiên đạt trong ta và ngoài ta nghe đức thiên tông đã dạy rõ cho mọi người thấy là tâm con có sắp đặt đi để tôi này tôi định. Tôi đừng có ảo tưởng là tôi sẽ lên thiên đạt hay là tôi sẽ địa ngục, tôi sẽ hình ảnh thì nào cũng có tan không. Cho nên phải hành mới có tan không. Không hành, không vượt qua làm sao hiểu được mà nó chuyển quan thông. Tôi ngồi tôi thiền về được cái thế cảnh được cái quan thông, cái đó là ảo tưởng, không phải vậy. Phải hành. Cho nên mỗi ngày các bạn tu một chút điểm, bữa nay đi lên, mai nó gặp đầu. Nó kéo lên, kéo xuống là trình độ mình tự giác là tôi đã lên trên lớp mặt. Và tới đó thì chịu không nổi, nó mới hồi lại, nó gặp cái đầu rồi. Cái bằng chính rõ ràng. Một khi mà tôi được đi thông suốt, tôi nhắm mắt, tôi thấy nhẹ nhẹ, tôi thấy xuống. Thấy nhiều cảnh, thấy nhiều nhà, nhưng mà tôi không có chấp cái đó. Cũng không biết cái đó, cũng có lệ thuộc mấy cái đó. Nghĩ mấy được chuyện của những chuyện đi đường. Không nghĩ đi. Mục đích tôi không phải thấy nhà thấy kìa. Mục đích tôi là giải thoát đại được. Phải thành vô cuộc thanh nghĩa nó mới đại được. Cho nên, chủ có cái sâu kinh nghiệm đó là chỉ sức lên khác, chỉ trở về khác, khi gói trở lại thì thấy khác. Cái nặng ra đâu, tại sao, tôi mới tìm cái sai cái kia. Một lời nói hôm qua nói bất chánh, tôi cũng bất chánh nghĩ đến người khác, mà thì ta đem học thức quả. Dần dập cái tâm thân với học thức quả, là tại vì mình nghĩ sai như vậy này. Thì kiểm soát từ ly từ tư mới đạt tới quân bình. Rất dày trong chú hiệu, chứ không phải là khơi khơi nói được đi. Thì tôi ngồi chụp hình 2-3 tiếng nữa là tôi được, không được gì hết. Thiếu hòa đồng, không cởi mở, không chịu kiểm soát sự sai lầm của chúng mình sẽ được. Mình chủ nhân âm rồi mà. Và chuyện nhỏ mình làm xong, chuyện lớn thì sao mình làm. Chuyện lớn là cả vạn linh cấu thức thành cái thiên địa này. Cái chuyện nhỏ của chủ nhân âm không chịu, không nhận lỗi. Thì làm sao vạn linh mới theo mình. Tại đây cái chức lực này nó không có bừng sát. Minh cảnh đại không mở. Mà có người chủ nhân ông biết ăn năn biết khó cãi thì luôn luôn lúc nào nó cũng có chỉ dạng và nó sáng ngợp ngay chút chút. Cái tâm này, lúc nào dòm xuống cũng quan thông mọi sự. Đó, cho nên phải dạy không để đi đến. Nói qua thì các bạn nghe nghe trang qua đi chừng nào tôi đạt cái đó. Nhưng mà không đạt rồi đi đâu. Rốt cuộc mình phải trở về với căn bản của mình sẵn có của mình. Tụi nó đưa mình xuống đây có một chút và mình phải gây những cái tương đồng với chuyện này. Đó là mình khi mình lập tâm tương quan. Thì ông cha mình sinh ra không muốn mình trở nên một người ô trực, đầy bã mà muốn mình trở nên một người chuyển lập. Thì mình phải làm thế nào phải cố gắng đi tới. Thì mình xứng với cái đại nguyện của Vũ Nguyệt Pháp Tổ. Thì mình phải làm. Cho nên cái tư này các bạn hiện hết rồi sửa hơn năm, đang chút mai chút lập lại thật tư. Mà phải tin được khả năng sẵn có của chính mình, tôi nhất định tôi phải đi tới, không phải đi như đó mà thôi. Tôi đi tới vô cùng vậy mà, không có cái gì cản trở tôi được, rốt cuộc tôi phải đi. Ai có giúp tôi gì rốt cuộc tôi cũng phải tự đi, tôi không ai giúp tôi được. Để cho ông Phật cũng vậy thôi. Tôi phải chung. Cho nên càng tu càng mở trí, càng tu và khai triển, càng tu càng linh hoạt. Đắc đạo là cái trình độ chưa biết đạo, mới cầu xin đắc đạo là biết đạo mà thôi. Đắc đạo là biết đạo nhưng mà nắm được cái đạo, lấy được cái đạo. Đạo là vô cùng mà. Thì những người tâm tu được giải thoát mà biết đạo hoàn toàn hiểu đạo rồi, vô số đắc, còn vô cùng. ta nói một câu đó là những tác giả nó đã đi đến trình độ nào rồi. Nên người sẽ thật không có, nếu cần là đi không, như vô vi đây tu là gì không, vô sự thật. Còn cái người tu ở phàm trần thì muốn đi tới đó, nhưng mà nhờ đó tạo cái nhân duyên nó dẫn tới đạo pháp, để cho nó biết đường đạo, rồi nó sẽ tự nhiên. Chẳng có gì. Bởi vì nghĩa là lục trung bình mà mọi người đã mang đạo từ thiên đàng xuống thế gian, mà trở về với quân bình là đi về đó rồi. Mình nắm được cái quân bình là đi tới nơi cùng rồi. Thì chỗ nào cũng nhân chuyển ra thôi. Đâu có gì hay ho nữa. Nhưng mà đối với cảnh tam trần, người ta bị động loạn quá, say mê quá, không tỉnh nổi. Cho nên mình đem cái đạo ra cho thấy, và đem những cái truyền cảm sáng suốt ở bên trên để thức cái sáng suốt của họ, của chúng sanh. Và những chúng sanh không có cái thức đó bố mà nó đón nhận được, mà nó đi tu. Thấy không? Nó có cái thức đó, nó mình cần nó chiếu thêm cho nó thức được. Cái cơ bản của nó như vậy, căn bản của nó như vậy, nó phải trở về, nó mới thấy đạo. Nó có chứ. Cái nguyên lai bổn tâm nó có đạo.
Nguyên bán cái tình thương yêu đối với là tất cả mọi người đối với anh cha mẹ.
Cũng là một, bởi vì nếu mà anh xây dựng và anh biết thương yêu cái thể xác này, là lần anh người hiếu nghĩa, anh mới thương yêu cha mẹ. Cha mẹ mong anh ở đây làm gì? Mong anh bình an. Nhưng mà anh biết xây dựng cho cái thể xác này được bình an, tế bào này được phát triển, mường điển được vươn lưu dễ dãi và hơi thở điều hòa, để từ hơi thở đó anh nhận thức ra chính cha ở trong anh, tình thương của thượng đế ở trong nhịp thở của anh, từ lúc dài tới lúc ngắn, từ lúc ngắn tới lúc dài chỉ ngài chuyển cho anh mà thôi, chứ không có một người khác giúp đỡ anh. Ai hiểu anh bằng hơi thở của anh hiểu anh? Có phải đấng cha lạc không? Mấy ai thì rồi nói cha ở đâu, thượng đế ở đâu, cha đó, thượng đế đó mà không thấy hơi thở của anh nữa. Thấy không? Không có hơi thở lấy gì có sự sống. Mà cái hơi thở đó là đo lường vô cùng vô tận. Hơi thở không phải như một phút ngắn như anh tưởng tượng đâu. Phật lớn Phật nhỏ, mà Phật thanh Phật dục, đó là ngài. Nhưng mà mắt phàm không thấy, không hiểu thượng đế là ai, đi tìm thượng đế. Thượng đế trong ta, không biết tìm. Như Phật trong ta, không biết ngộ. Thanh thiện trong ta, không biết ngộ. Tà ma quỷ quái trong nha ta, không biết sửa trị. Thì nó phải xâm chí. Cho nên cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là vậy. Ráng tu đi thực hành sẽ thấy được. Những gì tôi nói cho anh đây là tôi đã thực hành và tôi thấy và tôi chứng nghiệm. Và tôi đang sống hẳn trong trình độ đó. Tôi mới nói. Tôi chưa sống được cái chuyện gì đó. Biết đâu nó. Anh thấy không? Cho nên cố gắng đi. Phước đức lắm mới được nghe. Hồi nào giờ không ai cách nghĩa hết đó. Và ta nghe cái chuyện ảo ảnh xa lắc, cái một chuyện đó anh ngồi đó anh thở anh thấy. Cha đó, thượng đế đó, Phật đó, trời đó, ma quỷ cũng đó. Không có xa đâu. Nó chạy khắp trong tiểu vũ trụ quá. Dù bây giờ anh muốn làm chủ, anh muốn thành lập cái tiểu vũ trụ đó biến thành cái xã hội quốc, anh phải làm thế nào? Anh phải ở trong tinh thần vĩ đại kiên cố, khai triển mọi năng khiếu của nội tâm nội tạng. Mở đặt mặt. Thế kìa. Thế nó dễ nhưng mà khó. Còn cái những người ta tu mà phong chức vẫn áo đốt đầu, nó thấy nó khó lắm. nhưng mà cái việc đó dễ làm, gan chút là được. Còn cái của chúng ta làm thì dễ đấy, nhưng mà khó. Khó chỗ nào? Khó cái huệ của anh mở rồi anh mới thích giác, anh mới chứng minh rõ là cái nguyên lý của trời đất nó như vậy, không thay đổi, không tròn, không thay đổi, không duy, không chí, mà là chân lý. Cho nên cái chuyện tu nó cũng có gì không, tùy theo cái thời đại của Thượng Đế ta nó. Cho nên chúng ta được cái ân lành hiện tại, chúng ta có học ân để đàm đạo trực tiếp với Thượng Đế, là có người chỉ dẫn cho ta thấy rằng hơi thở ta là Thượng Đế, thì có quyền ban luận trực tiếp với Thượng Đế. Các bạn có thể bàn bạc thâu đêm với Thượng Đế của mình. Nếu pháp luân thường chuyển đủ là không có mất ngài và không bao giờ mất bạn. Cho nên lo chuyện đời vô ích, nhưng mà lo chuyện đạo rồi chuyện đời tự nhiên nó sẽ đến. Ăn không hết đâu. Nhiều người lo nghèo, lo khổ để dành dư tiền cho nhiều. Chết thiệt rồi, cái tiền hòm đóng mấy ngàn đủ rồi còn dư thiên hạ lấy hết. Mình cũng chẳng coi gì. Nghe không? Mà rốt cuộc là tâm linh mình mất. Hồn vía tiêu tha. Còn chúng ta khác. Chúng ta xây dựng tâm linh cho có. Hồn vía đầy đủ hội tụ. Làm một vị sinh ra một người con ngoan của Thượng Đế, thay Thượng Đế. Thế chưa khả năng. Thế chưa. Cái sự mong muốn của chúng ta ở đây sống lâu để chi hết. Ăn mà giữ không được, ăn gì. Không có cái món nào mình giữ được hết. Tiền bạc của kho để trong nhà băng nó cũng giữ không được. Sao cái bệnh căn xe là nó ra hết. Không có ai giữ được cái gì đó. Nhưng mà các bạn chỉ giữ sự sáng suốt và tâm linh mà thôi. Cái đó là cái đầm này. Mà giữ được cái đó là vật chất. Tôi nói rõ cho các bạn nghe. Thượng Đế thường thường nói rằng các con tu đi, cha không có bỏ các con. Nói dễ, nhưng mà người thế gian đâm ra mê tín, cung cha lại cha để cha không bỏ. Nhưng mà kỳ thật các bạn chỉ tu thì các bạn không hết. Thấy không? Nó còn hay hơn, trực tiếp hơn. Tu bổ sửa chữa nó đâu có quỷ hoài. Còn không chịu tu bổ sửa chữa thì tự nhiên nó hữu hình hữu hoài. Tiền bạc cho nhiều rồi cũng chưa hết. Cái phòng mưu sau ai cũng có thể đặt được. Nhưng mà hành tới hay là vì tôi bây giờ mưu kế gì tôi đặt cũng được hết. Rồi một ngày kia tôi rung tay rung chân rồi tôi làm được gì? Tôi có đất hay, nhưng mà tôi làm được gì? Tôi phải lo cái hành lý của phần học. Để tôi đi. Khi tôi ra đi và tôi được trở về nguồn cội, với không có sự rung động chậm trễ. Tôi chỉ đi thẳng một lèo tới năm. Rồi tôi sẽ làm. Tôi là người chấp nhận làm việc mãi mãi, đời đời, kiếp kiếp không ngưng. Không phải là con người để hưởng thụ. Sống với cảnh gì chúng tôi biết. Khổ sướng thì qua cũng như nhau. Có cái gì khó khăn thôi. Cho nên, mỗi khi mà các bạn đến đây rồi, được nghe qua, cởi mở và thấy vị trí của mình, thấy mình có thể thắp sáng cái đèn lầm của mình để mình tiến tới cứu độ nhiều người. Rồi để ý lại mấy bao nhiêu người chưa được nghe, mình được nghe, mình được thức giác, mình được gom vào trong một cái duy thức. Cặp mắt tôi xem cũng là thức, lỗ tai tôi nghe tôi cũng là thức, lỗ mũi tôi nghe tôi cũng thức, miệng tôi nói tôi nghe tôi cũng thức. Mà ý nghĩ của tôi cũng gom về thức, tôi chỉ nghĩ về thức mà thôi. Thấy không? Cho nên, phải mượn cái pháp để làm gì? cái khứ trực lưu thanh là cái bản thể nó bày đến nhiều chuyện. Tham dục hai mối nó làm cho mình nhiễu động bất chấp. Thành ra cái thích của mình nó bị lơi. Rồi bây giờ chúng ta làm pháp luân để cho cái tham dục phân minh. Và tham dục sẽ tiến triển ở trên thượng thành ở bên trên. Tham dục hoa hoa sân sân vô cùng. Tiến giải thay vì tham dục eo hẹp, ích kỷ và tâm. Đó. Cho nên những miệng nói tu tu nhưng mà đạo không thành vì định ra là
pháp luân thường chuyển
thái hạnh, mình không làm không ai làm, mình đủ trọn quyền rồi, cơ hội cuối cùng chứ không phải thiếu quyền năng, không có cảnh sát nào mà kiểm soát cái chuyện ở bên trong của mình được, đừng có lo, lo chung gì cả.
Kính thưa thầy, làm thế nào để phân biệt sự sáng suốt và sự ngu muội? Sự sáng suốt là cái sự thanh tịnh, mình dẹp được cái bản chất sân si sẵn có của mình và mình biết sử dụng cái công cụ sân si để thăng hoa trong sự sáng suốt, tìm hiểu vì mọi người, thì đó là sáng suốt. Còn ích kỷ cho ta không thì không có sự sáng suốt, đem lại sự tâm tối, đó là bản chất tham dục. Và hòa cảm khai thông biết sử dụng cái bản chất tham dục của chúng ta thì chúng ta mới là kỳ vật sáng suốt. Cái tham vô cùng tận, tham cả càng không vũ trụ, dục tiến thiên đàng không giờ giấc ngưng, đó kỳ vật sáng suốt. Cho nên cái công cụ tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong cái cơ tạng chúng ta là điều dẫn tiến tâm linh, nếu chúng ta biết sử dụng. Nếu chúng ta không biết sử dụng thì tự chôn lấp tâm linh của chúng ta mà thôi.
Chào ông Tám, con tu theo phương pháp cúng lại thờ phượng, chẳng theo pháp môn nào, như vậy có được Phật chứng không khi con lìa thế?
Cúng lại là lợi dụng thần thánh mà thôi. Thì lúc chết phải theo cái luật nhân quả mà tiến. Nếu mình còn đầu óc lợi dụng trời Phật, thì tội đó tự mình xem, nó không nhẹ đâu.
Thưa thầy, con tên là Trần Đức Huy. Bản thân con thì cũng muốn trình bày cái trường hợp, hai cái trường hợp. Thứ nhất là về lý đạo, và thứ hai là trong cái trường hợp mà về những cái hiện tượng mà trong lúc mà con tu tập, thì cái trường hợp như là những cái về vấn đề về lý đạo á, chẳng hạn như là bây giờ trường hợp như anh Minh anh đã trình bày, thì cái trường hợp là anh đã nói trong cái trường hợp là có chuyện mà xảy ra, cái trường hợp như là anh đọc trong cái luân hồi du ký hay là địa cầu du ký thì con không nhớ rõ, thì con thấy trường hợp anh trình bày cái trường hợp như là cái người mà lái xe buýt gì đó rồi cán mọi người đó rồi xuống dưới địa ngục chẳng hạn, thì bây giờ đó mình lấy cái điểm đó để mình suy luận ra cái trường hợp như vậy. Thì bây giờ đó thì con thường nghe băng của thầy nói về trường hợp là con người ta nó phải cần có nhẫn và hòa thì để mà đến tu đạt tu đạo. Thì bây giờ nhẫn và hòa như vậy á, thì bây giờ đó nếu mà con người ta nếu mà không có trí mà làm sao để mà giải quyết được những cái trường hợp trong cái vấn đề về đạo được, thì bây giờ cái trường hợp lấy một cái điểm thí dụ như cái trường hợp anh Minh nó thí dụ, cái trường hợp nếu mọi người tài xế đó họ đã, cái trường hợp họ không cố tình họ cán cái người đó, nhưng mà tại vì có sự bất cẩn của người đó, nếu mà họ không có trí tuệ họ cao hơn thì cái lúc mà họ phân tích đó, họ biết rằng cái vấn đề cái đầu óc của mình đó, đáng lẽ ra đó mình lúc mình mệt chẳng hạn đó, mình lái xe nó sẽ lâm một sự nguy hiểm. Mà nếu mà cái họ có, theo như con nghĩ á, cái người mà có trí nó càng cao lên nữa, hoặc thì sự phân tích cái lý đạo nó sẽ càng chi tiết hơn, và cái trường hợp nó sẽ cẩn thận hơn là những cái người bình thường. Một điểm thứ hai nữa, chẳng hạn như đó, cũng cùng một số những bạn đạo, chẳng hạn như là họ nghe, hay là nhìn cái băng video của thầy chẳng hạn, cũng cùng một cái lời giảng của thầy, Nhưng mà có một số thầy giảng 10 phần, với một cái người mà trình độ thấp kém, họ chỉ nhìn, họ chỉ hiểu được cái 2 phần. Nếu một cái người trí đạo, họ sẽ hiểu được 8 phần, 9 phần. Họ lấy cái đó để phân tích, họ áp dụng trong cái đời sống. Thì như vậy thì rất là có lợi cho họ. Thì theo ý như thầy, thì có con người của mình, theo trong lúc mình theo cái đường đạo như vậy, mình có đòi hỏi, tức là mình có cần phải, tức là buông bỏ hết, tức là quên hết, tức là mình chỉ theo cái nhẫn và hòa, mình quên đi cái vấn đề về trí hay không? Con trình bày cho con.
Cái không có phải là buông bỏ mới nhẫn hòa, chấp nhận mới nhẫn hòa. Buông bỏ không có nhẫn hòa. Buông bỏ tôi có ai đụng tôi mà tôi đâu cần nhẫn hòa để làm gì. Tôi phải chấp nhận, tôi mới nhẫn hòa. Thấy không? Không có chấp nhận, không nhẫn hòa. Cho nên cái anh tài xế kia, anh bị tội trên này, xuống kia, anh chỉ học để mở cái thức nhẫn hòa của anh thôi. Thì anh được tiến hóa trở lại, trình lực đạo luân hồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ người tu vô vi ở đây cũng phải nhẫn hòa. Bây giờ hoàn cảnh của tôi đi làm cô ly thì tôi phải nhẫn ở trong cái cô ly tôi làm. Thấy không? Rồi tôi làm ở trong office, tôi phải kiên nhẫn ở trong office, tôi đừng có chê. Tôi chấp nhận, tôi cưới con vợ rồi tôi phải nhẫn hòa trong gia càng cho tôi. Bây giờ càng tôi tốt thì xã hội sẽ tốt. Thấy chưa? Nhẫn hòa là chấp nhận để tiến hóa. Cũng như ông Phật cũng đã được cũng tu, mà nếu ông chấp nhận mà ông đòi cái giường nệm này đâu có làm sao ông thành đạo. Ông phải chấp nhận cô ma cô quỷ phá ông chấp nhận ông mới thành đạo. Nhẫn hòa mới xây dựng được cái đích nhịn nhục của mình mới có cơ hội tiến hóa. Thấy chưa? À, cho nên nghĩa là cái nhẫn hòa không phải là buông bỏ. Tôi ở hoàn cảnh nào cứ giữ theo hoàn cảnh đó. Chấp nhận.
Để không ý con muốn nói cái trường hợp đó, mình nhẫn hòa, nhưng mà trong lúc mình nhẫn hòa vậy, trong cái đường đạo mình đi theo á, mình sẽ tu luyện mà tập luyện theo cái trí tuệ của mình hay không?
Luôn luôn nhẫn hòa thì trí tuệ nó bộc phát ra. Nhẫn hòa thì cái trình độ nó gia tăng ra. Con người thiếu nhẫn á, thì trình độ nó thấp. Cũng như anh nói trong cái TV dòm lên người này, nó dòm nó nói, ông Tám ông nói gì đâu, tôi nghe không hiểu. À, nó thiếu nhẫn. Mà con người nó có nhẫn rồi, nó ngồi nghe, cho ông này, ông tu lâu ông khổ lắm, coi thử ông nói thế nào. Tự nhiên nó thanh tịnh, nó mới nhận được cái lời đó, theo trình độ của nó. Có người nhận 30%, 40%, 60%, 70%. Có người 6 tháng sau mới hiểu câu nói đó. Trình độ không mua không bán, trình độ khác nhau. Cũng ngồi ông Tám nói chuyện mà có người hiểu khác. Đúng như vậy. Cái trình độ thanh tịnh, nhẫn hòa của người đó càng nhiều càng hiểu nhiều. Mà người đó đồng loạn tranh chấp là hiểu hết đó. Không có tiến triển gì.